Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Đoàn xe chở viện trợ khẩn cấp đầu tiên vào tới Gaza. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói vụ tấn công của Hamas nhằm phá hoại việc bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Israel. Tin báo quân đội Pháp nói vụ nổ tại bệnh viện ở dải Gaza không phải là do Israel oanh kích. Tổng thống Zelensky nói Ukraine đẩy lùi được cuộc tấn công mới của Nga ở mặt trận phía đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các xe tải chở viện trợ đã đi vào dải Gaza vào ngày thứ Bảy, là đoàn xe chở hàng nhân đạo đầu tiên kể từ khi Israel bắt đầu bao vây 12 ngày trước và sau những đợt oanh kích nặng nề của Israel trong đêm. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần này cho biết đã đạt được thỏa thuận cho 20 xe tải viện trợ đi qua cửa khẩu biên giới Rafah ở phía nam của dải Gaza với Ai Cập. Hàng viện trợ không có nhiên liệu và viện trợ chỉ bằng 3% lượng viện trợ đổ vào Gaza trước cuộc khủng hoảng, giới hữu trách người Palestine cho biết. Israel tiến hành bao vây toàn diện sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 nhắm vào miền nam Israel bởi các chiến binh của nhóm chủ chiến Hồi giáo Hamas, khiến 2,3 triệu người sống trong dải đất hẹp ven biển này bị cạn kiệt lương thực, nước, thuốc men và nhiên liệu. Liên Hợp Quốc cho biết đoàn xe chở các vật phẩm cứu sinh sẽ được nhận và phân phát bởi Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine với sự đồng ý của Hamas, lực lượng cai trị Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoan nghênh việc mở cửa cho viện trợ đi vào, nhưng lặp lại cảnh báo từ Israel rằng không có viện trợ nào được phép tới tay Hamas. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tiếp tục mở cửa khẩu Rafah để cho viện trợ tiếp tục được di chuyển, cần thiết cho phúc lợi của người dân Gaza, ông Blinken nói. Chúng tôi đã nói rõ, Hamas không được can thiệp vào việc cung cấp sự hỗ trợ cứu mạng người này. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết cần ít nhất 100 xe tải mỗi ngày, và bất cứ hoạt động viện trợ nào cũng phải bền vững ở quy mô lớn, một điều khó thực hiện trong khi Israel oanh tạc cả ngày lẫn đêm. Trước khi xung đột bùng nổ, trung bình mỗi ngày có khoảng 450 xe tải viện trợ đến Gaza. Nỗ lực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Các nhà lãnh đạo Ả Rập tại hội nghị thượng đỉnh được triệu tập vội vã ở Cairo hôm thứ Bảy đã lên án những vụ oanh kích của Israel là nhắm vào Gaza, trong khi phía châu Âu nói rằng thường dân nên được bảo vệ. Nhưng với sự vắng mặt của các quan chức cao cấp của Israel và Mỹ, không có thỏa thuận nào về việc ngăn chặn bạo lực. Israel trước đó tiếp tục không kích vào các mục tiêu xung quanh Gaza vào sáng sớm ngày thứ Bảy, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng, sau khi Hamas thả hai con tin đầu tiên. Hamas hôm thứ Sáu đã trả tự do cho người Mỹ Judith Tai Ranan, 59 tuổi, và con gái Natalie, 17 tuổi, nằm trong số khoảng 210 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công vào miền nam Israel của Hamas trong tháng này. Hamas nói họ hành động một phần vì lý do nhân đạo, để đáp lại sự điều giải của Qatar. Các tay súng Hamas đã bắt giữ các con tin khi họ xông ra khỏi vùng đất bị phong tỏa để tiến vào Israel và giết chết 1.400 người, chủ yếu là thường dân, trong một cuộc tàn sát gây sốc. Bộ Y tế của Gaza ngày thứ Bảy cho biết các cuộc không kích và oanh tạc phi đạn của Israel đã giết chết ít nhất 4.385 người Palestine, trong đó có hàng trăm trẻ em, trong khi hơn 1 triệu người dân trên lãnh thổ phải tản cư. Israel đã tập trung xe tăng và quân đội gần biên giới có hàng rào xung quanh Gaza để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ, theo kế hoạch, nhằm tiêu diệt Hamas. Sau nhiều cuộc chiến tranh chưa ngã ngũ kể từ khi nhóm này giành quyền lực ở đó vào năm 2007. Vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm chủ chiến Hồi giáo Hamas-Palestine khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng là nhằm phá hoại khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm thứ Sáu. Ông Biden gợi ý rằng Ả Rập Saudi muốn công nhận Israel trong những phát biểu mà ông đưa ra tại một buổi vận động gây quỹ tranh cử. Ả Rập Saudi, một cường quốc ở Trung Đông và là nơi có hai ngôi đền linh thiêng nhất của Hồi giáo, đã tán thành cho các nước láng giềng vùng vịnh là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2020 dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Riyadh vẫn chưa theo bước, nói rằng các mục tiêu về nhà nước Palestine cần được giải quyết trước tiên. Một trong những lý do khiến Hamas ra tay với Israel, họ biết rằng tôi sắp ngồi xuống với người Saudi, ông Biden nói. Người Saudi muốn công nhận Israel. Khả năng bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Saudi và các quốc gia Ả Rập khác là ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến công du của ông tới Riyadh vào tháng 6, mặc dù ông thừa nhận sẽ không có tiến triển nào sắp xảy ra. Ông Blinken nói với đài CNN vào ngày 8 tháng 10 rằng sẽ không có gì ngạc nhiên khi một phần động cơ của vụ tấn công có thể là làm gián đoạn những nỗ lực đưa Ả Rập Saudi và Israel lại với nhau. Ông Biden nói với chương trình 60 Minutes của CBS trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào Chủ nhật tuần trước rằng triển vọng bình thường hóa vẫn còn đó, nhưng sẽ mất thời gian. Israel đáp trả vụ tấn công ngày 7 tháng 10 bằng cách không kích dải Gaza, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và cho biết họ sẽ hành động để giải thoát các con tin bị các phần tử chủ chiến Hamas bắt giữ và sẽ xóa sổ nhóm này. Vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza không phải là kết quả của một cuộc không kích bằng phi đạn của Israel, mà có thể là do tên lửa của người Palestine bắn nhầm, Tổng cục Tình báo Quân đội Pháp cho biết hôm thứ Sáu. Các quan chức người Palestine nói 471 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli Al-Arabi hôm thứ Ba. Bộ Y tế ở Gaza quy trách cho một cuộc không kích của Israel, trong khi Israel nói vụ nổ là do các phần tử chủ chiến bắn tên lửa thất bại. Không có gì cho phép chúng tôi nói rằng đó là một cuộc oanh kích của Israel, nhưng rất có thể đó là tên lửa của người Palestine gặp sự cố khi bắn, Tổng cục Tình báo Quân đội Pháp nói. Một báo cáo tình báo không bảo mật của Mỹ được hãng tin Reuters xem qua hôm thứ Năm cho biết họ đánh giá rằng Israel không chịu trách nhiệm về vụ nổ và ước tính số người chết là từ 100 tới 300 người. Theo Tổng cục Tình báo Quân đội Pháp, hố va chạm quá nhỏ nên khó có thể là do phi đạn của Israel gây ra. Giả thuyết xác thực nhất là một tên lửa của người Palestine đã phát nổ với lượng nổ khoảng 5 kg, Tổng cục Tình báo nói với các phóng viên, nói thêm rằng các nhóm người Palestine có tên lửa cỡ nhỏ với loại lượng nổ đó. Tổng cục Tình báo thường không công bố những thông tin như vậy, nhưng theo chỉ thị của Tổng thống Emmanuel Macron quyết định công khai những phát hiện của mình vì có những tường thuật trái ngược nhau về ai chịu trách nhiệm. Họ loại trừ nhiều khả năng khác nhau, bao gồm các mảnh vỡ từ hệ thống phòng không vòm sắt của Israel hoặc tên lửa bị đánh chặn là nguyên nhân. Một phần của phân tích dựa trên tư liệu nguồn mở từ thiệt hại nhẹ về cấu trúc tại bệnh viện, bao gồm một số cửa sổ bị vỡ, một số xe bị hủy hoại và sự hiện diện tương đối hạn chế của đồ đạc dân sự tại địa điểm vụ nổ. Tổng cục Tình báo không thể đưa ra điểm xuất phát chính xác của tên lửa bắn nhầm và không quy trách cho bất cứ nhóm cụ thể nào. Cơ quan này từ chối ước tính số người chết, nhưng nói rằng con số này có thể ít hơn 471 người. Israel đã đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của các tay súng Hamas khiến 1.400 người Israel thiệt mạng bằng cách tuyên bố sẽ tiêu diệt nhóm này, bao vây dải Gaza với 2,3 triệu dân sống trong đó. Các cuộc không kích nhắm vào khu vực này đã giết chết hơn 4.100 người và khiến hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Israel cũng đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu cho biết các lực lượng của Ukraine đã đẩy lùi được một cuộc tấn công dữ dội mới của Nga nhắm vào thị trấn Avdiivka ở miền đông và đang giữ vững vị trí của họ trong giao tranh ác liệt. Ông Zelensky và các chỉ huy quân sự hàng đầu đã đến thăm khu vực Kherson ở miền nam, nơi họ thảo luận về tình hình ở đó và xung quanh. Cảm ơn tất cả các chàng trai của chúng ta, những người đã phòng thủ mạnh mẽ và tiêu diệt quân chiếm đóng ngày này qua ngày khác, ông Zelensky nói trong một video đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Những ngày này, tổn thất của Nga thực sự đáng kinh ngạc, và đó chính xác là tổn thất của bên chiếm đóng mà Ukraine cần. Ông nói tiếp, văn phòng của ông Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka đã dẫn đến tổn thất kỷ lục về nhân mạng và thiết bị, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại. Hãng tin Reuters nói họ không thể xác minh tình hình trên chiến trường. Moscow đã mô tả tình hình xung quanh Avdiivka là thuận lợi hơn cho lực lượng của mình và mỗi bên đã phóng đại tổn thất của nhau kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt dọc chiến tuyến với khoảng 90 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Con số này so với mức trung bình khoảng 60 vụ đụng độ hàng ngày cách đây một tuần. Tướng Oleksandr Tarnavsky, người chỉ huy các hoạt động của Ukraine ở miền Nam, báo cáo các cuộc tấn công dữ dội từ cả hai phía, với lực lượng của ông thực hiện 1.500 lượt bắn trong 24 giờ. Ông không cung cấp số liệu về tổn thất của Ukraine, nhưng cho biết Nga đã mất 1.051 người, 143 thiết bị quân sự và một kho đạn dược. Avdiivka, nơi có một nhà máy luyện cốc lớn, từ lâu đã bị tấn công và đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine. Nơi này được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát gần đó. Các lực lượng Ukraine đang tiến quân chậm chạp qua các bãi mìn rộng lớn của Nga trong một cuộc phản công bắt đầu ở miền Đông và miền Nam vào đầu tháng 6, nhưng Nga đã đáp trả mạnh mẽ xung quanh Avdiivka và Kupiansk. Kyiv cho biết mục đích của các cuộc tấn công của Nga là nhằm thu hút quân đội Ukraine từ các mặt trận khác và cố gắng giành lại lãnh thổ trước khi mùa đông đến. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của TT Mary Trần từ miền Nam bang California về một buổi chiếu phim dành cho những em học sinh gốc Việt.
Gần 700 học sinh thuộc 4 trường trung học ở Lido, Sài Gòn hớn hở đến tham dự buổi chiếu phim dành cho học sinh của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest hôm ngày 6 tháng 10 ở rạp Frida Cinema thuộc thành phố Santa Ana, Nam California. Đây là một trong những buổi chiếu phim miễn phí ban tổ chức Việt Film Fest dành riêng cho các em học sinh trung học trong vùng mỗi năm để các em tìm hiểu thêm về văn hóa đời sống của người Việt khắp nơi trên thế giới qua phim ảnh.
High School Day, tức là ngày dành cho các em học sinh trung học, bắt đầu vào năm 2007. Thì trước đó vào năm 2005 thì cô giáo Nguyễn Thảo Ly từ trường Westminster High School, trường trung học Westminster có đến đưa một chừng 5-6 em tới xem. Thì lúc đó Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế vẫn còn ở Đại học UC Irvine. Và đến 2007 thì Thảo Ly đem 50 em tới, rồi con số cứ dần dần tăng lên.
Còn số đó chỉ là một trong số các trường trung học đến tham dự buổi chiếu phim miễn phí này. Năm nay, một vài trường phải giảm bớt số học sinh tham dự vì rạp hết chỗ và ban tổ chức không có đủ suất chiếu.
Mỗi năm, các em đều đi hết. Khoảng 210 học sinh đều đi 4 chiếc xe bus. Muốn dắt em tới đây để các em thấy được học thêm nhiều về cái truyền thống, cái văn hóa và đồng thời để cho các em thấy cộng đồng Việt Nam mình, người Mỹ gốc Việt Nam có thể làm những cái ngành khác nữa và để các em thấy mở mang chiếc các em thêm.
Trong cái bầu không khí được kết nối với nhiều người có chung nhiều điểm tương đồng và có chung một di sản văn hóa, làm cho em rất hấn hở và muốn tìm hiểu thêm về nhau, về nơi chôn nhau cắt rốn cũng như là quá khứ của ông bà cha mẹ, để thấy được một phần lịch sử của họ.
Cái điều mà khiến em cảm thấy vui hơn là em được xem những bộ phim của Việt Nam chung với bạn của em. Nó khiến em cảm thấy vui hơn với khi mà coi một mình.
And just to see everyone smiling and having fun.
Chỉ nhìn thấy mọi người vui cười cùng nhau trong giây phút này đã thực sự làm cho em có nhiều cảm hứng và cảm thấy rất phấn khích.
Đặc biệt là chỉ có đến với Việt Film Fest thì các em sẽ được xem những cái cuốn phim ngắn mà nói về đời sống của rất nhiều cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Năm nay Việt Film Fest kỷ niệm 20 năm thành lập. Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế là sinh hoạt lớn nhất của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ VALA mà ban tổ chức và nhân lực hầu hết là các thuyền viên từ các trường đại học và từ trong cộng đồng người Việt ở Lido, Sài Gòn.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.